là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm tin tuần qua là ghi nhận Văn Chấn đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động 56 của tỉnh ủy. Tiếp đó là phản ánh nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Mimasaka, Nhật Bản đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka giai đoạn 2022-2025. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh. Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định việc Ủy ban Nhân dân tỉnh và chính quyền thành phố Mimasaka ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giai đoạn 2022-2025 sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của hai địa phương, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trên cơ sở các nội dung của thỏa thuận, hai địa phương sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể hóa thành các hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng trân trọng mời ngài thị trưởng của các cộng sự, các doanh nghiệp của thành phố Mimasaka sang thăm làm việc, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên tinh thần cái gì đã tốt thì làm tốt hơn, cái gì đã mạnh thì làm mạnh hơn. Việc đang phải làm là đẩy nhanh tiến độ, kết quả hơn nữa, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
Tuần qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp bộ đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập trung giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống yêu nước cách mạng, đoàn kết nhân ái để lan tỏa truyền cảm hứng về lý tưởng sống, khơi dậy đam mê hoài bão, khát khao cống hiến, ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp vì cuộc sống cộng đồng. Khẩn trương hoàn thiện ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với nhiệm vụ cụ thể thiết thực và các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao để triển khai thực hiện thông qua tổ chức tốt các phong trào hoạt động của đoàn. Đổi mới các phong trào hướng mạnh về cơ sở với các hoạt động thiết thực, tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, tập trung đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số với mục tiêu hướng tới xây dựng phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đoàn viên thanh niên phải là nhân tố quan trọng, là lực lượng nòng cốt tích cực tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.
Tuần qua, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La đã có buổi trao đổi kinh nghiệm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã chia sẻ với Ban chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La một số bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn Ban chỉ đạo 35 hai tỉnh sẽ tiếp tục kết nối, thường xuyên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm bảo vệ vững chắc trên nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam. Dự chương trình có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngài Doshiba, trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam. Từ năm 2003 đến nay, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã triển khai các chương trình dự án tại địa bàn 6 huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Văn Chấn với giá trị viện trợ gần 26 triệu đô la, tương đương 550 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc mong muốn thời gian tới Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tiếp tục vận động xây dựng các chương trình dự án khác để góp phần hỗ trợ tăng tính hiệu quả và sự liên kết cho các chương trình phát triển tại địa phương, đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình chương trình dự án ra địa bàn khác trong tỉnh, góp phần tích cực cùng với tỉnh Yên Bái thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi khảo sát tại huyện Yên Bình, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống đuối nước trẻ em. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh mong muốn đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Trung ương về nguồn kinh phí hỗ trợ, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, tăng cường phối hợp chỉ đạo hướng dẫn triển khai chương trình dạy bơi cho trẻ em, kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong môi trường nước để tỉnh Yên Bái thực hiện tốt hơn nữa hoạt động phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em thời gian tới.
Ngày 17 tháng 9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan chủ động kết nối với các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và các điểm mới nổi bật của sự kiện và chuỗi các hoạt động hưởng ứng sự kiện, tuyên truyền sâu rộng về nghệ thuật xòe Thái và văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, về sự đóng góp của các thế hệ nghệ nhân, đồng bào nhân dân các dân tộc đã dày công tâm huyết sáng tạo, lưu giữ trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật xòe Thái và các di sản văn hóa khác để di sản mãi mãi trường tồn, ngày càng lan tỏa để thế giới biết nhiều hơn, hiểu sâu hơn về vùng Tây Bắc và về đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Chấn đang tích cực chỉ đạo các cấp các ngành, nhân dân các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và kế hoạch số 50 của huyện về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được tỉnh giao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, huyện ủy Văn Chấn đã có kế hoạch số 50, đồng thời đề ra 40 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội của huyện. Phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy, trong 8 tháng qua, kinh tế xã hội của huyện đã tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch năm, đời sống thu nhập của nhân dân đã không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nổi bật như trong sản xuất cây lương thực, huyện đã tích cực chỉ đạo nhân dân quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đưa các giống có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 225.000 tấn. Sản lượng trái búp tươi đạt trên 36.000 tấn, trồng rừng đạt 2.700 ha, trong đó diện tích rừng tập trung đạt gần 600 ha, phát triển rừng cây gỗ lớn đạt 250 ha, tổng đàn gia súc chính duy trì trên 110.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 4.800 tấn. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Được sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện đã ban hành những chính sách tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Cơ bản đến nay 8 tháng đầu năm thì việc sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn đã thu hoạch được những kết quả nhất định. Thì thêm vào đó là điều kiện thời tiết năm nay rất là thuận lợi. Cơ bản là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của huyện. Thì còn có một số khó khăn như là chương trình xây dựng nông thôn mới, còn có một các tiêu chí thì có năm nay có nhiều cái tiêu chí rất là mới theo cái bộ tiêu chí mới của nông thôn mới. Thực ra là có nhiều cái tiêu chí đang rất là khó có thể hoàn thành. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của huyện và quyết tâm của huyện thì chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Tập trung phát triển công nghiệp theo lợi thế của địa phương, đến nay giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt gần 1.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn 186 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn vay xây dựng cơ bản thực hiện đạt trên 80% kế hoạch vốn. Hiện nay, triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Các địa phương như xã Đồng Khê, Nậm Búng, Tú Lệ, Gia Hội và thị trấn Sơn Thịnh đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về kế hoạch số 50 của huyện ủy Văn Chấn. với nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế và xã hội đạt cao. Ông Đào Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Phần lớn thì các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã hoàn thành và có những một số chỉ tiêu thì cũng đạt trên 70% ấy. Và có một số chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch như trồng rừng kinh tế đạt 100% và thu ngân sách vượt chỉ tiêu 22%. Còn những cái chỉ tiêu mà chưa hoàn thành theo kế hoạch, nhưng mà để hoàn thành theo kế hoạch từ giờ đến cuối năm thì Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng đã họp và đưa ra những cái giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân cũng như là cán bộ công chức thực hiện đúng theo nội dung kế hoạch đã ban hành.
Phát huy những kết quả đạt được trong những tháng cuối năm, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu còn đạt ở mức thấp như chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, thực hiện tốt các đề án phát triển nông lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao năm nay. Ông Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Định hướng trong thời gian tới thì huyện sẽ tập trung thực hiện một số cái nội dung, nhất là cũng tăng cường công tác là quản lý chặt các cái nguồn thu ở trên địa bàn. Hai nữa là kiểm tra, nắm bắt và kịp thời tháo gỡ các cái khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở trên địa bàn. Song song với đấy thì cũng tìm các cái nguồn tiêu thụ để làm sao bảo đảm cái hàng hóa sản xuất trong vực được tiêu thụ được thuận lợi, không ứ động. Tiếp tục triển khai phối hợp với các doanh nghiệp và đặc biệt nữa là các hộ gia đình và các xã thị trấn để công việc tuyên truyền sao ứng dụng các cái loại tiến bộ khoa học kỹ thuật, và đặc biệt là trong cái chương trình mà xây dựng cái chứng chỉ FSC của rừng gỗ lớn thì hiện nay cũng gặp khó khăn vì các cái doanh nghiệp đang triển khai trên địa bàn là cũng có một số vướng mắc khó khăn, thì huyện thì luôn chủ động trong công tác rà soát xây dựng các cái chương trình kế hoạch để làm sao bảo đảm thực hiện được các cái chỉ tiêu trong năm 2022.
Với sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng và quyết tâm cao, tin tưởng năm 2022, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Chấn sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống cho các cán bộ nhân dân, tạo nền móng vững chắc cho những năm tiếp theo để xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề năm học là đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, trung tâm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nâng cao chất lượng dạy và học, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tiết học môn khoa học tự nhiên của cô và trò lớp 7 trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên khá sôi nổi, dù đây là bộ môn mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để giúp các em học sinh tiếp thu bài nhanh, các cán bộ giáo viên đã tham gia các lớp tập huấn của ngành và phòng giáo dục, đồng thời tự học, tự bồi dưỡng và tích cực sử dụng bài học thông minh, tổ chức các hoạt động trải nghiệm để truyền đạt kiến thức cho các em. Cô giáo Trần Thanh Hà, trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đặc biệt là với bộ môn khoa học tự nhiên 7 thì là một bộ môn mới, thì được sự chỉ đạo của nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, cộng với lại phân công chuyên môn phù hợp với lại cán bộ giáo viên trong nhà trường. Còn bản thân đối với mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ giảng dạy thì chúng tôi đã tích cực tự học, tự bồi dưỡng, bởi vì là bộ môn mới nên chúng tôi phải đổi mới phương pháp để phù hợp. Với những cái thiết bị dạy học hiện có thì chúng tôi đã khai thác tối đa, cộng với đó là sử dụng các phòng học thông minh như là máy chiếu, cái bảng tương tác để làm sao đó thu hút người học một cách tích cực nhất. Và bản thân mỗi giáo viên chúng tôi cũng thường xuyên là quan tâm tới học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm của nhà trường, cũng như là tổ chức các hoạt động như là thực hành để học sinh có thể tiếp cận kiến thức ngoài cái việc học lý thuyết ở trên lớp. Và đối với tổ chuyên môn thì cũng tích cực sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Mặc dù là có những rất nhiều khó khăn nhưng bản thân giáo viên chúng tôi cũng như cùng với sự nỗ lực của nhà trường thì sẽ cố gắng để năm học này đạt kết quả tốt nhất ạ.
Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có trên 1.000 học sinh ở 23 lớp, 40 cán bộ giáo viên. Đây là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 7. Vì vậy, ngay trong hè, nhà trường đã lựa chọn cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn vững tham gia các lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục huyện tổ chức. Qua đó, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng các môn học, đầu tư và xã hội hóa 20 phòng học thông minh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bà Nguyễn Hoàng Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trường cũng tổ chức cho các tổ chuyên môn bồi dưỡng để nâng cao chất lượng của các môn học. Cụ thể như môn khoa học tự nhiên thì chúng tôi xây dựng kế hoạch là một tháng thì sẽ bồi dưỡng môn còn lại cho các đồng chí là hai lần trên một tháng. Và với những môn như lịch sử, địa lý thì cũng xây dựng các kế hoạch hoạt động ở trong năm học. Và sau một tuần thực hiện trong năm học mới thì chúng tôi thấy là không khí cũng như là tinh thần trách nhiệm của các đồng chí cán bộ giáo viên là rất là tốt. Các em học sinh thì hưởng ứng và có cái động lực tốt trong quá trình học tập. Và chúng tôi tin tưởng rằng là với cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong năm học này thì cái chương trình mới cũng sẽ được hoàn thành và có kết quả.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học xã Yên Thái, huyện Văn Yên có 500 học sinh ở 15 lớp. Năm học 2021-2022, nhà trường triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và lớp 2. Và năm học 2022-2023 tiếp tục triển khai chương trình ở khối lớp 3. Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, song nhà trường tổ chức các hình thức dạy học linh hoạt, phù hợp với mục tiêu đảm bảo chất lượng, chú trọng dạy tiếng Anh và tin học, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học. Ông Nguyễn Văn Hoan, hiệu trưởng trường tiểu học xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Năm học 2022-2023 là năm bắt đầu tiên thực hiện cái chương trình phổ thông 2018 đối với lớp 3, thì nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn cho các đồng chí giáo viên trong cái dịp hè, đã đồng thời là tổ chức cái hội thảo về chuyên môn, rồi là hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng chuyên môn qua cái hệ thống trực tuyến, và cũng cử những cán bộ quản lý giáo viên cốt cán đi tiếp thu về cái nhiệm vụ chuyên môn trong năm học do phòng giáo dục và tổ chức. Sau đó thì về sẽ tổ chức cái hướng dẫn cái chuyên môn tại trường, và từ đó thì triển khai đến từng tổ chuyên môn và đến từng giáo viên để góp phần thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông.
Năm học 2022-2023, huyện Văn Yên có trên 36.000 học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đầu tư thiết bị giáo dục, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với từng địa phương. Huyện đã xây dựng phương án biệt phái tăng cường giảng dạy liên cấp liên trường, đặc biệt là giáo viên dạy tin học và tiếng Anh, đảm bảo 100% học sinh các lớp 3, 6, 7 được học môn tin học và tổ chức dạy môn tiếng Anh đối với lớp 3 và các lớp 6, 7, 8, 9. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển giáo dục đại trà và mũi nhọn bền vững. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn là xây dựng cái kế hoạch để triển khai lại những nội dung đó, đảm bảo tất cả các cán bộ quản lý, các giáo viên đều được tiếp cận, đều được tiếp thu và nghiên cứu, triển khai thực hiện tại cơ sở giáo dục của mình. Chúng tôi chỉ đạo cái việc phân công giáo viên giảng dạy trong từng cơ sở giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm đến lớp 3 và lớp 7. Và bên cạnh đó thì chỉ đạo cái việc hỗ trợ giảng dạy giữa các trường, các cấp học, đảm bảo là dạy đúng, dạy đủ và hiệu quả ở từng bộ môn. Quan tâm đến điều kiện làm việc, giảng dạy của giáo viên cũng như điều kiện học tập của học sinh, đó là về sách vở, về đồ dùng học tập, và trong đó thì đặc biệt quan tâm đến những đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện tốt nhất cho các em có thể đến trường và tham gia học tập một cách hiệu quả.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có 396 học sinh ở 11 lớp. Để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường đã triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. Bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Bà Đặng Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
đảm bảo đầy đủ để thực hiện. Thứ hai, về đội ngũ thì giáo viên chúng tôi cũng phân công, phân nhiệm để làm sao các đồng chí đảm bảo với bộ môn giảng dạy theo đúng phân môn của mình. Thứ ba, về nội dung của chương trình thì chúng tôi đã thực hiện cái việc đi tập huấn và về tập huấn lại cho giáo viên để các đồng chí có đầy đủ kiến thức để bước vào chương trình phổ thông giáo dục 2018.
Cùng với rà soát sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, đảm bảo cơ cấu số lượng, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái thực hiện đồng bộ, sáng tạo các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tạo sự đột phá về chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, chú trọng truyền thông về đổi mới giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tạo sự đồng thuận ủng hộ trong phụ huynh nhân dân. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục, sự nghiệp giáo dục của Yên Bái từng bước chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên 5 km, xã Quy Mông từ lâu được xem là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên, trong đó chủ yếu là cây ăn quả có múi với 82 ha. Mặc dù không phải là cây trồng mới nhưng nhờ có cây bưởi mỗi năm thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng từ loại cây này. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả có múi, sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Những năm trước đây, nghề trồng cây ăn quả, trong đó có cây bưởi ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Bởi được mùa mất giá, sâu bệnh hại, không ít gia đình đã phá bỏ để chuyển sang cây trồng khác với hy vọng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ duy trì tâm huyết với cây bưởi, cây quýt cho đến bây giờ. Gia đình anh Trần Mạnh Hiến ở thôn Tân Thành, xã Quy Mông cũng là một trong những hộ bám trụ với nghề trồng bưởi. Bởi theo anh Hiến, chăm sóc bưởi đúng kỹ thuật, cây sẽ sai quả, chất lượng bưởi sẽ ngon. Từ đó, việc tiêu thụ bưởi sẽ dễ dàng hơn. Dù giá bưởi có xuống thấp đến 10.000 đồng một quả, thì người trồng bưởi vẫn có lãi cao hơn so với các cây trồng khác. Vì thế, hơn 10 năm nay, gia đình anh Hiến vẫn luôn không ngừng tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi, tìm các giống bưởi ngon phù hợp với đồng đất để trồng nhằm đa dạng sản phẩm bưởi. Hiện gia đình anh Hiến có 180 gốc bưởi, da xanh, bưởi diễn, cát quế và giống bưởi chín sớm. Với quyết tâm xây dựng mô hình theo hướng chuyên sâu, anh Hiến đã tìm hiểu và học hỏi chu trình trồng và chăm sóc. Từ khâu làm đất, trồng cây giống, bón phân, tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời chú trọng bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo từng thời kỳ phát triển của cây. Nhờ chăm sóc tốt, vườn bưởi của gia đình anh Hiến cho thu hoạch trên 8.000 quả một năm. Với giá bán dao động từ 10 đến 20.000 đồng một quả, mỗi năm gia đình anh Hiến cũng thu về khoảng 800 triệu đồng. Anh Trần Mạnh Hiến, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Năm ngoái thì cũng đã có thành lập hợp tác xã, thì cũng đã có nhân viên kỹ thuật từ dưới trung ương rồi làm. Ở dưới tỉnh, dưới phòng nông nghiệp cũng đã về hướng dẫn về kỹ thuật để cho bà con nắm được về cái kỹ thuật làm sao cho nó đẹp, cho nó chất lượng để quả bưởi của mình nó có cái trị giá thành cao ở trên thị trường và có chỗ đứng. Kỹ thuật đấy thì nó áp dụng vào từng thời điểm. Cái thứ nhất là đầu tiên là vào sau khi là thu hoạch vào khoảng độ giữa tháng 11 là cây bắt đầu mình sẽ chăm cây từ lúc đấy. Thế xong sau đó thì là đến thời kỳ mà nó chuẩn bị ra hoa thì phun thuốc, thuốc sâu rồi là thuốc để cho nó to hoa đậu quả. Tại là nó có theo định kỳ sau khi đậu quả thì mình lại cũng phải phun thuốc để cho nó lớn quả để nó khỏi bị rụng. Rồi sau đó thì đến khi mà quả nó nhỉnh một chút thì bắt đầu mình phải chăm bón theo định kỳ từng tháng. Thì người ta có hướng dẫn cụ thể cho mình theo chương trình Việt Gáp ấy, thì mình cứ thế mình làm theo.
Không chỉ gia đình anh Hiến mà hơn 100 hộ trên địa bàn xã Quy Mông cũng đang tích cực chăm sóc vườn cây quả có múi của mình theo hướng nông nghiệp sạch. Bởi người dân nơi đây đều hiểu sản phẩm chất lượng không chỉ ngon mà phải đi đôi với an toàn thì quả bưởi quả quýt mới vươn được đến các thị trường lớn hơn. Để nâng cao giá trị của cây ăn quả có múi, đòi hỏi người trồng phải có kỹ thuật cao để cho ra những trái bưởi, trái quýt có chất lượng và mẫu mã đẹp hơn so với các dịp khác trong năm. Nhờ được tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả có múi theo hướng cầm tay chỉ việc, nên người dân ở đây đều biết cách để cây bưởi cây quýt cho năng suất chất lượng ổn định. Trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh và kích thích ra hoa và đặc biệt là phải thụ phấn bổ sung. Tuy nhiên, để quả có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt thì mỗi người trồng đều có những kinh nghiệm riêng, cách làm riêng. Đa số các hộ trồng bưởi ở xã Quy Mông kết hợp mô hình trồng bưởi với nuôi gà thả vườn. Bằng cách này sẽ hạn chế được tình trạng cỏ mọc, hút chất dinh dưỡng của cây mà lại bổ sung phân bón cho cây một cách tự nhiên. Từ đó giảm công chăm sóc và nâng cao chất lượng cây trồng. Anh Phạm Đức Sang, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình nhà tôi trồng bưởi từ năm 2014. Qua quá trình chăm sóc thì đến nay thì cây bưởi cũng đã đi vào thu hoạch. Nó cho cái chất lượng quả cũng tương đối là ngon. Gia đình tôi chăm sóc cây bưởi thường thường là cứ vào tháng 10, 12 âm lịch của hàng năm là gia đình của tôi chăm bón phân hữu cơ như phân gà, tận dụng phân gà của gia đình để bón kết hợp cùng với lại phân hóa học như phân Phú Mỹ để bón để tạo cho cái quả nó ngọt, nó ngon. Để mà so với trồng với những cây nông nghiệp thì cây này nó cây bưởi và cây cam thì nó mang lại hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với cây nông nghiệp.
Với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn hữu cơ và Việt Gáp, các loại cây ăn quả có múi trồng trên đất Quy Mông cho chất lượng quả ngon, cùi mỏng, múi đều, tôm ráo và thơm mát, tùy mỗi loại bưởi mà có vị ngọt khác nhau. Với những đặc điểm nổi bật, các loại bưởi ở Quy Mông có giá thành ổn định và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Để nâng cao giá trị cây trồng và hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, năm 2021, xã Quy Mông đã thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông, phát triển từ mô hình tổ hợp tác với sự tham gia của gần 30 thành viên và trên 70 hộ liên kết sản xuất. Xác định trồng cây ăn quả có múi là thế mạnh của địa phương, nên thời gian qua, xã Quy Mông đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi, trong đó tập trung vào cây bưởi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, năm 2021, sản phẩm bưởi của xã Quy Mông đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hiện xã Quy Mông đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm bưởi, nhằm từng bước tạo chỗ đứng trên thị trường. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã thì cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu cây rau quả Trung ương cùng với Trung tâm hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp của huyện và phòng nông nghiệp thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho bà con nhân dân. Và hiện nay sản phẩm bưởi đã được cấp website là riêng của cái sản phẩm. Và trong thời gian tới để nâng cao cái giá trị của cây bưởi này thì sản phẩm bưởi thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con nhân dân là chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật và sẽ từng bước là đưa cái sản phẩm ra thị trường để giới thiệu ở các cái hội chợ cũng như là các cái siêu thị để cho cái sản phẩm bưởi được tiếp cận với người tiêu dùng để nâng cao giá trị.
Được xây dựng dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương theo chuỗi giá trị, cây ăn quả có múi trong đó chủ lực là cây bưởi đã mở ra cơ hội cho người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phát triển các sản phẩm lợi thế, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.